Thưa đại chúng, ngày hôm qua chúng ta học chức năng của giới. Và chức năng của giới thì chúng ta học được 3 vấn đề rồi. Vấn đề thứ nhất là phòng hộ chuyển hóa đối với hết thảy ác pháp, bất thiện pháp. Thứ hai là ái hộ và nhiếp hộ đối với hết thảy thiện pháp. Và thứ ba là nhiếp hộ chánh pháp. Trong cái nhiếp hộ chánh pháp này cũng có mấy điều mà chúng ta cần phải học tập thêm. Ở trong kinh Trường A Hàm hay là Trường Bộ Kinh, Đức Phật có dạy đến 7 pháp làm cho chánh pháp hưng thịnh qua cái nếp sống của tăng và ni. Đó. Chúng ta cần học đến 7 cái pháp này. Nhiếp hộ chánh pháp liên hệ đến 7 nguyên tắc. Bất thoái, đối với chánh pháp. Thứ nhất, nghĩa là các tỳ kheo hay tỳ kheo ni thường xuyên nhóm họp với nhau để luận bàn chánh pháp. Đây là nguyên tắc khiến cho chánh pháp được trường tồn. Các tỳ kheo ni thường xuyên nhóm họp đông đảo với nhau để bàn luận chánh pháp. Bàn luận chánh pháp là bàn luận như thế nào? Tức là tỳ kheo ni bàn luận chánh pháp có nghĩa là bàn luận đến giới. Bởi vì giới là căn bản của thiện pháp, căn bản của chánh pháp. Cho nên các tỳ kheo ni thường xuyên nhóm họp với nhau để luận bàn chánh pháp. Mà bàn luận chánh pháp trước hết là bàn luận về giới. Bàn luận về ý nghĩa của giới, bản chất của giới, chức năng của giới, tác dụng của giới, mục đích của giới đối với đời sống của tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Bàn luận như vậy gọi là bàn luận chánh pháp. Và chúng ta bàn luận như vậy nó thích ứng với chí nguyện xuất gia của chúng ta. Bởi vì xuất gia của chúng ta là nhắm tới cái đời sống giải thoát. Mà giới là căn bản của đời sống giải thoát. Cho nên chúng ta không nhóm họp thường xuyên với nhau để bàn luận chánh pháp, tức là bàn luận về giới, thì chúng ta không có cái chiều sâu đối với sự hành trì giới pháp. Chúng ta không chia sẻ cho nhau về sự hành trì giới pháp qua cái kinh nghiệm của từng tỳ kheo ni. Cho nên các tỳ kheo ni phải thường xuyên nhóm họp với nhau để luận bàn chánh pháp qua giới. Định tu với giới, định tu với giới, giới tu với định, đó mới là luận bàn chánh pháp. Nếu định mà không thiết lập trên nền tảng của giới thì định đó có thể là định của thế gian, định của ngoại đạo, mà không phải là định đối với chánh pháp. Tại sao sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nó không đưa tới giải thoát sinh tử? Vì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền không thiết lập trên nền tảng của giới thì nó sẽ không đưa tới giải thoát sinh tử. Cho nên tư thiền là ngoài đạo. Vì sao gọi nó là ngoài đạo? Bởi vì nó không được thiết lập trên nền tảng của giới. Nhưng mà tư thiền thiết lập trên nền tảng của giới thì tư thiền đó nó sẽ dựng cái người thực tập tu luyện đi tới giải thoát. Bởi vì giới là nền tảng, là căn bản của giải thoát. Đó. Tại sao tứ không định không đi tới giải thoát? Bởi vì tứ không định không thiết lập trên nền tảng của giới. Vì vậy mà gọi là ngoài đạo thiền định. Còn nếu tứ không định được thiết lập trên nền tảng của giới thì tư không định đó sẽ đưa tới giải thoát. Đó. Và tư thiền hay tư không định thiết lập trên nền tảng của giới thì chính qua cái tư thiền và tư không định đó nó đi tới được cái diệt thọ tương định. Và khi mà đạt tới cái diệt thọ tương định hoàn toàn thì chứng được A-la-hán. Bởi vì dục ái, sắc ái, vô sắc ái, đoạn tật. Tỳ kheo ni chứng A-la-hán, thoát ly sinh tử. Và tuyên bố được tứ cú thành đạo. Bốn trường hợp thành đạo, tức là ngã sanh dị tầng, phạm hạnh dị lập, sở tác dị biển, bất thọ hậu hữu. Đó. Ngã sanh dị tầng, cái đời sống sinh tử đã chấm dứt. Phạm hạnh dị lập, phạm hạnh đã thành tựu. Sở tác di biển, điều đang làm đã làm xong. Bất thọ hữu, nghĩa là không tái hiện đời sau, không bị tái sinh đời sau. Đó là tứ cú thành đạo của bậc A-la-hán. Mà đạt tới cái trình độ đó, cái quả vị đó là do tỳ kheo ni thiết lập cái đời sống của mình trên nền tảng của giới. Do đó mà tỳ kheo ni thường xuyên nhóm họp để bàn luận chánh pháp, là bàn luận về giới. Giới tu với định nó đưa tới cái lợi ích lớn, cái quả vị lớn. Định tu với giới đưa tới cái lợi ích lớn, cái quả vị lớn. Giới tu với tuệ nó đưa tới cái lợi ích lớn, cái quả vị lớn. Tuệ tu với giới đó, đưa tới cái lợi ích lớn, cái quả vị lớn. Các tỳ kheo ni thường xuyên nhóm họp để bàn luận chánh pháp qua giới, định và tuệ như vậy, thì đó cũng là một cách để mình nhiếp hộ chánh pháp, khiến chánh pháp trường tồn. Cho nên cái phần sự tỳ kheo ni là cái phần sự mà không thể thiếu giới trong cái đời sống của mình, không thể thiếu định trong cái đời sống của mình, không thể thiếu tuệ trong cái đời sống của mình. Đó. Cho nên hỏi các thầy tỳ kheo, 5 người, 7 người ngồi với nhau bàn luận cái gì? Mà cười. Hey. Thường thường các thầy ngồi với nhau nói cái gì mà cười? Hey. Thường thường các cô ngồi với nhau nói chuyện gì mà cười? Mình bàn luận chánh pháp đạt tới cái chỗ thâm ý của Phật, mình thích thú, mình cười. Cái cười như vậy gọi là cười của đạo đế, cái nụ cười của diệt đế. Bàn luận chuyện phiếm của đời mà cười, nụ cười như vậy là nụ cười của khổ đế, của tập đế, càng cười càng khổ. Cho nên mình ngồi với nhau 5, 6 tỷ kheo ngồi với nhau, 5-6 tỷ kheo ni ngồi với nhau, hay nhiều hơn nữa, mình bàn luận chánh pháp và thấy được cái thâm nghĩa của chánh pháp. Thích thú cười, cái nụ cười nó mang cái chất liệu của đạo đế, của diệt đế. Nụ cười có khả năng chấm dứt khổ đau. Còn mình ngồi bàn luận chuyện thế gian, hơn thua được mất, thăng trầm, tụ tán, yêu ghét, bàn luận những chuyện như vậy nó không đưa mình đi tới đâu trong cái đời sống giải thoát giác ngộ, mà làm cho mình thêm khổ não, tâm mình thêm rối loạn. Đó. Bàn như vậy mà thích thú mà cười, có nghĩa là mình thích cái sinh tử, thích cái khổ đau. Như vậy đời nào mà đưa tới giải thoát giác ngộ. Đó. Cho nên tỷ kheo ni khi nhóm họp với nhau để luận bàn chánh pháp, đây là dấu hiệu chánh pháp trường tồn. Tỷ kheo ni thường xuyên nhóm họp với nhau để bàn luận cái gì? Bàn luận cái sự thật về khổ, sự thật về tập, sự thật về diệt, sự thật về đạo. Bàn luận như thế này gọi là bàn luận chánh pháp. Không phải bàn luận về khổ nghe, mà bàn luận sự thật về khổ thì mới gọi là bàn luận đúng chánh pháp. Còn bàn luận về khổ thì chưa phải là bàn luận đúng chánh pháp. Các thầy tỳ kheo nhóm họp với nhau bàn luận về sự thật của khổ. Các cô tỳ kheo ni nhóm họp với nhau bàn luận về sự thật của khổ thì mới gọi là bàn luận chánh pháp. Còn bàn luận về khổ thì chưa phải là bàn luận đúng chánh pháp. Bởi vì bàn luận sự thật về khổ thì chúng ta mới phát hiện ra được cái sự thật về nguyên nhân tập khởi của khổ. Còn bàn luận về khổ thì chúng ta không bao giờ phát hiện ra được cái sự thật về nguyên nhân tập khởi của khổ. Bởi vì bàn luận về khổ là bàn luận một cái đề tài mông lung, mơ hồ. Nhưng mà bàn luận về sự thật của khổ là ta bàn luận đúng mục đích. Và từ cái bàn luận đúng mục đích, ta phát hiện được sự thật về khổ. Và ta bàn luận khám phá ra được cái sự thật tập khởi của khổ. Ví dụ, cái sự thật của khổ là gì? Đó là khổ khổ. Thì bây giờ đây một tỳ kheo ni ngồi dưới một gốc cây hay ngồi ở trong phòng chiêm nghiệm về khổ khổ. Khổ, khổ là khổ sao? Là sao mà khổ khổ? Thì sao gọi là khổ khổ? Cuối cùng các thầy đi tới với nhau để luận bàn chánh pháp. Các tỳ kheo ni đi tới với nhau để bàn luận chánh pháp. Và cuối cùng phát hiện ra cái sự thật của khổ khổ. Có nghĩa là từ nó cái khổ nhân mà sinh ra khổ quả. Cái khổ nhân sinh ra khổ quả. Rồi từ nó cái khổ quả mà huân thành khổ nhân. Huân tập thành khổ nhân. Cứ như thế mà nhân sinh quả, rồi quả huân tập thành nhân. Cho nên khiến cho mình mãi đi ở trong cái bóng tối của sinh tử, cái đêm dài của sinh tử. Thì bàn luận như vậy gọi là bàn luận chánh pháp. Và thấy được cái sự thật của khổ. Và do đã là khổ khổ rồi thì đương nhiên là nhân sinh quả, quả huân tập thành nhân thì mãi mãi đi ở trong bóng đêm của sinh tử, đi ở trong sáu nẻo luân hồi, không có chủ quyền, cho nên gọi là hành khổ. Hành khổ nó đi từ nơi khổ khổ, nó luân chuyển trong ba cõi. Và từ nơi khổ khổ, hành khổ, nó đưa tới hoài khổ. Hoài khổ có nghĩa là sự biến hoài của các uẩn. Khi các uẩn hình thành, tăng trưởng và biến hoài, nó tạo ra nhiều xung đột, đưa tới cái khổ thống không thể tả hết, cho nên gọi là hoài khổ. Sắc uẩn gồm có bốn chất liệu kết hợp hòa điệu với nhau là rắn, lỏng, nhiệt và khí. Cho nên bốn cái đại chủng này nó tương sinh và tương khắc nhau. Nó thường hỗ trợ nhau nhưng mà nó cũng thường đối kháng với nhau. Cho nên khi mà sắc nó thuộc về nước, nó biến hoài thì tạo ra cái cảm giác khổ thống không tưởng tượng được. Và khi mà thủy đại nó đối kháng với hỏa đại trong cái giây phút phân rã biến hoài thì nó đưa tới cái cảm giác khổ thống không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là hoài khổ. Và khi mà địa đại hay là chất rắn nó đối lập với thủy đại hay chất lỏng để phân rã, nó đưa ra, nó tạo ra cái khổ thống cho thọ uẩn không thể nghĩ bàn, nó đau đớn vàng tràn. Và khi đó tương uẩn nó mờ mịt, nó mất hết cả cái định hướng, mất hết cả cái phương hướng. Rồi hành uẩn mờ mịt và thức uẩn tối tăm, bàng hoàng. Đó. Cho nên cái hoài khổ nó đưa tới cái khổ thông như vậy, phải quán chiếu như vậy. Thì các thầy tỳ kheo ni tới với nhau để mà nói cái luận bản chánh pháp sự thật về khổ. Thì nói được như vậy và nhìn sâu như vậy thì mới gọi là luận bản chánh pháp. Chứ chỉ nói về khổ không chưa đủ, mà sự thật của khổ. Cho nên trong kinh và trong luật nói rằng là khi mà một đại chủng mà nó xung đột mâu thuẫn thì một đại chủng như vậy nó có thể phát sinh ra 101 bình, phải không? Có không? Các thầy các cô có học như vậy không? Và bốn đại chủng xung đột với nhau nó tạo ra 404 thứ bình cho sắc uẩn chúng ta. Và từ 404 thứ bệnh đó mà tạo ra vô số bệnh khổ khác. Cho nên trong cái văn cảnh sách, Ngài Quý Sơn đã nói với chúng ta điều gì? Phù nghiệp hệ thọ thân, vì miệng hành lụy, bẩm phù mẫu chi di thể, giả chống duyên di cộng thành, tuy nại tứ đại phò trì, thường tương vi bồi, vô thường lão bình, bất dự nhân kỳ, triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Đó. Cái khổ thống của chúng ta là do cái nghiệp nó ràng buộc, do cái ái nghiệp nó ràng buộc, để chúng ta có cái thân năm uẩn này. Cái thân năm uẩn này nó kết cấu, nó ràng buộc từ nó cái ái nghiệp của mỗi chúng ta. Mà đó là do cái ái nghiệp ràng buộc để có cái hình hài này thì không làm thế nào mà tránh khỏi cái khổ lụy của hình hài. mượn tinh cha huyết mẹ, rồi các duyên giả hợp mà hình thành cái thân năm uẩn này, hình thành sắc uẩn này. Bốn cái đại chúng tuy nó thường hỗ trợ nhau, nhưng mà nó thường thanh toán nhau, chống đối nhau, bội nghịch nhau. Và có như vậy mới sinh ra cái biến diệt hư ngụy vô chủ đối với thân nam uẩn. Và cũng từ nơi đó mà sinh ra già bệnh chết. Cho nên già bệnh chết không hẹn ai hết, mà ai cũng có phần hết nếu chúng ta đã có sinh ra từ nơi cái phù nghiệp hệ thọ thân. Nhớ ông các thầy, các cô, chúng ta đã sinh ra từ nơi cái ái nghiệp, mượn các duyên giả hữu mà hình thành cái sắc uẩn này, hình thành cái thân năm uẩn này, thì sanh già bệnh chết tất cả chúng ta đều có phần ở trong đó. Và đã có phần như vậy rồi thì chỉ cần một hơi thở ra mà không thở vào là xong. Thế mà mình giải đãi, ngồi với nhau nói chuyện trên trời dưới đất mà không bàn luận chánh pháp, để thấy được cái thâm nghĩa lời Phật dạy, lời tổ dạy để tu hành đó. Mà phí phạm đời người. Cho nên các tỷ kheo thường xuyên nhóm họp với nhau để luận bàn chánh pháp. Các tỷ kheo ni thường xuyên nhóm họp với nhau để luận bàn chánh pháp. Nói về giới liên hệ đến định, nói về giới liên hệ đến tuệ, nói về tuệ liên hệ với giới, nói về định liên hệ với giới, để chúng ta thấy rõ được cái con đường chúng ta đi, cái sự tu tập của chúng ta mỗi ngày, cái điểm đến của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta phải đến với cái điểm đến xuất gia của chúng ta mỗi ngày, chứ không phải chết rồi mới đến. Chúng ta phải tu như thế nào để chúng ta đến với cái điểm đến xuất gia của chúng ta mong ước mỗi ngày, chứ không phải chết rồi mới đến. Chết rồi mà đến chuyện khác, đó là chuyện khác. Nhưng mà chuyện thực tế của chúng ta là làm thế nào để chúng ta đến được với cái mục đích xuất gia của chúng ta mỗi ngày, thì chúng ta phải bàn luận chánh pháp ở những cái điểm này. Nếu mà mỗi ngày chúng ta không đến được, không đến gần được với mục đích xuất gia của chúng ta, thì lấy gì đến khi chết chúng ta đến? Cho nên chúng ta phải đến được cái mục đích xuất gia của chúng ta trong mỗi ngày và trong từng bước chân của chúng ta, trong từng cái oai nghi tấn chỉ của chúng ta đó, trong từng cái hơi thở của chúng ta, trong từng cái cảm thọ của chúng ta đó, trong từng cái tri giác của chúng ta, trong từng cái hành uẩn của chúng ta, và trong từng cái nhận thức của chúng ta. Chúng ta phải đến với mục đích xuất gia chúng ta mỗi ngày đó, qua cái thân hành xứ của chúng ta, qua cái thọ hành xứ của chúng ta, qua cái tâm hành xứ của chúng ta, qua cái nội pháp, ngoại pháp hành xứ của chúng ta đó. Chúng ta bàn luận như vậy gọi là bàn luận chánh pháp đó. Và khi mà bàn luận được như vậy thì chính là tỳ kheo, tỳ kheo ni đang nhiếp hộ chánh pháp, khiến chánh pháp của Thế Tôn tồn tại lâu dài. Và mình bàn luận giả chết cho đâu mà có, giả chết cho đâu mà có, do ái thụ hữu mà có, ái thụ hữu do duyên gì mà có, thức danh sắc lục nhập xúc thọ mà có, thức danh sắc lục nhập xúc thọ duyên gì mà có, duyên vô minh hẳn mà có, mà biểu hiện. Như vậy có cái cách nào để ta diệt tầng cái này để cái kia diệt tầng không? Có. Bản luận như vậy gọi là bản luận chánh pháp. Và thời Phật, ngoài cái những cái pháp thoại của Đức Thế Tôn, các tỳ kheo chiêm nghiệm và bàn luận với nhau, rồi sau đó đến thưa với Thế Tôn: ngày hôm qua Thế Tôn dạy như vậy, chúng con đã suy nghĩ như vậy, đã chiêm nghiệm như vậy, đã bàn luận như vậy, không biết là chúng con bàn luận có đúng không? Đức Thế Tôn nói: các thầy bàn luận thế nào? Rồi các thầy nói: dạ con đã bàn luận như thế này, thế này, thế này. Đó, cái sự thật của khổ chính là khổ khổ, là hành khổ, là hoại khổ. Hoại khổ là như thế này, thế này, thế này. Đức Thế Tôn nói: đúng rồi, các thầy bàn luận với nhau như vậy là đúng với chánh pháp. Các cô tới thưa Thế Tôn, bạch Thế Tôn: Đức Thế Tôn ngày hôm qua dạy như vậy, chúng con đã nhóm họp với nhau bàn luận như vậy, như vậy. Bây giờ trình lên Thế Tôn, chúng con hiểu có đúng không? Đúng pháp thoại của Thế Tôn dạy dỗ chúng con không? Đức Thế Tôn nói: đúng, các cô bàn luận như vậy là đúng. Và nếu bàn luận không đúng, Đức Thế Tôn nói: chưa chuẩn, chưa phải. Phải về chiêm nghiệm lại đi, suy nghĩ lại. Thế Tôn không dạy như thế. Đó. Cho nên một cái thời pháp thoại của Đức Thế Tôn giảng xong, Ngài nói cương yêu, Ngài nói tổng quát, thì các thầy, các cô nghe xong rồi về chiêm nghiệm lại. Rồi thấy có cái thích thú đi tới với nhau chia sẻ, thấy cái nghi ngờ đi tới với nhau, nói cho nhau nghe: sau cái điều này Đại Huynh thấy thế nào? Hiện đề chưa hiểu, xin Đại Huynh chỉ cho. Hay là cái điều này Đại Tỷ như thế nào? Tiểu Muội chưa hiểu, xin Đại Tỷ chỉ cho. Cái đời sống của Tăng như vậy, của Ni Tăng như vậy rất là đẹp. Và nhờ như vậy mà cái pháp học, pháp hành nó được hiểu sâu hơn và nó chuẩn hơn. Đó. Cho nên cái việc mà ở nơi luật viện chúng ta, Hòa Thượng Viện Chủ cũng như là các thầy điều hành ở đây tạo điều kiện cho các thầy nhập thất là hay lắm. Bởi vì nhập thất là mình có cơ hội chiêm nghiệm lại những gì mình đã học và hiểu sâu hơn những gì mình đã học. Bởi vì khi mình học là mới nghe thôi, nhưng mà khi nhập thức là mình có cái tư ở trong cái nghe của mình, rồi mình có cái hành ở trong cái tư của mình. Nhờ vậy mà mình cảm nhận được Phật Pháp một cách sâu sắc. Vì vậy tôi thường đề nghị các vị có trách nhiệm với giáo hội là chúng ta có học viện rồi, nhưng mà chúng ta phải có cái viện thực nghiệm Phật giáo, cái viện ứng dụng Phật giáo. Còn nếu học viện không thì chưa đủ gì hết. Bởi vì cái học viện thầy trò chỉ nói với nhau ở trên cái bục giảng thôi, chỉ là trao cho nhau cái kiến thức. Nhưng mà cái viện ứng dụng Phật học, cái đó nó biến cái kiến thức, cái hiểu biết Phật Pháp trở thành cái đời sống qua cái trải nghiệm của mình. Cho nên cái việc mà có một cái viện ứng dụng Phật giáo thì rất là hay, thì rất là may mắn cho tất cả chúng ta. Nói thì vậy nhưng không dễ, là bởi vì tu sĩ phần nhiều chúng ta ít chịu khó ngồi yên, mà học xong là ưa lang xăng, ưa chức này, ưa chức khác, ưa vị trí này, ưa vị trí khác, ưa nổi tiếng. Đi đâu cũng đưa lên trên mạng để cho mình nổi tiếng. Đôi khi nói tầm bậy tầm bạ để cho nổi tiếng, để cho thiên hạ chửi mình cũng nổi tiếng. Bởi vì không ai biết cả, biết mình cả buồn quá, cho nên nói tầm bậy để thiên hạ chửi mình, chửi mình cũng là để nổi tiếng. Cho nên mình phải có cái thẩm quyền ngồi yên để mà chiêm nghiệm pháp sau khi đã được nghe từ Đức Thế Tôn, từ các bậc tôn đức. Rồi nhập thức xong rồi phải ra giữa chúng mà chia sẻ, chứ không phải là vô nhập thức trong nằm ngủ. Có đôi vị vô trong thức nằm ngủ rồi nói tôi nhập thức tuần ra nằm ngủ, cái mặt mập thô lù này. Bắt người ngoài này người ta bưng cơm bưng nước vô trong ngủ. Bởi vì một tuần mà mình nhập thức mà ưa chi làm lấy trúng thức, cho nên ưa ngủ ngủ, ưa ăn ăn. Đó. Cho nên là đề nghị cái ban điều hành các thầy nhập thức ra là tập trung lại và đề nghị các thầy đó trình bày pháp học và pháp hành sau một tuần. Chứ không phải là ra rồi là nhập chúng là bình thường. Với nhập thức như vậy đôi người nhát là ưa vào trong nó nằm cho khỏe, để khỏi học, khỏi lo công việc chống. Đó. Tức là nhập thức một tuần ra là phải có trình bày cái pháp học, pháp hành mà cái vị đó thâm hiểu được trong cái thời gian nhập thức, và để cho chúng góp ý. Nếu chuẩn rồi thì chúng ghi nhận, nếu chưa chuẩn thì chúng góp ý. Thì coi như vậy thì cái Phật Pháp mới tăng trưởng, mới lợi ích cho người nhập thức, cho người hộ thức và cho chúng ở ngoài. Cho nên nhập thức là nhập thức cho chúng ở ngoài, và chúng ở ngoài là ở ngoài để hộ trì cho người nhập thức. Đó. Chúng ta phải sống như vậy mới gọi là nhiếp hộ chánh pháp. Cho nên các tỳ kheo thường xuyên nhóm họp với nhau để luận bản chánh pháp. Các tỳ kheo ni thường xuyên nhóm họp với nhau một cách đông đảo để luận bản chánh pháp. Mà luận bản chánh pháp đây là luận bản chánh pháp được nghe từ Đức Thế Tôn, được nghe từ các tôn giả Xá Lợi Phất, Phú Lâu Na, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, hoặc là các cái hiền giả khác trình bày. Còn bây giờ đây mình Đức Thế Tôn không còn, pháp của Ngài vẫn còn, được trình bày qua chư tôn đức tăng, các vị giáo thọ. Mình học xong rồi mình về mình chiêm nghiệm, rồi mình rút ra cái phương pháp ứng dụng cho mình, thực tập cho mình cùng lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà mình phải lắng nghe rồi rút ra những cái phương pháp thực tập trong cái điều kiện của mình. Chứ không phải rằng là Đức Phật nói ra như vậy rồi mình đem ra ứng dụng mà có khi không phù hợp với cái căn cơ của mình. Thì mình phải lọc ra. Cũng giống như là một bữa ăn, người ta mời mình tới trái tăng, ta đặt rất nhiều cái thực phẩm để mình ăn, thì mình xem thử cái thực phẩm nào nó vừa, thực phẩm nào nó thích ứng với cơ thể của mình, và cơ thể của mình đang thiếu thì mình dùng. Người ta dọn nhiều món ăn. Do đó trong luật nói rằng khi mà mình đi tới nhà Đàng Na Thí Chủ, người ta cúng dường, người ta dọn thức ăn, thì mình có no đi rồi cũng không khoác tay từ chối. Hoặc là đôi khi mình thấy như vậy mình khoác tay từ chối, nhưng mà sau khi người ta vẫn để vào cái thực phẩm đó vào nơi bàn ăn, mà nếu mình khoác tay từ chối rồi nhưng mà thấy ngon quá, hấp dẫn quá, gấp mà ăn, thì gấp miếng nào là phạm ba giật đề miếng đó. Nghe không? Cho nên Đức Phật Ngài thương mình đến cái mức độ mà không thể diễn tả nổi, dạy cho mình cái nghệ thuật ăn nè. Thấy mình ăn vừa vừa rồi nhưng mà người ta bưng tới là đừng có khoác tay, cứ để mặc nhiên. Nên lỡ ra thấy nó cái mùi nó hấp dẫn mà gấp miếng ăn không sao hết. Chứ còn khoác tay nó thôi đủ rồi, nhưng mà người ta bỏ xuống thấy người bên đi ăn gấp miếng nhai ngon quá thì mình cũng thò đũa vô mà gấp miếng. Như vậy là không xong rồi, phạm ba giới đề. Thà đừng nói chỉ cả gấp ăn thì không sao, còn khoác khoác tay rồi mà gấp ăn, ba giới đề. Ăn miếng nào là ba giới đề miếng đấy. Nó quý vị thấy Đức Phật mà Ngài tâm lý, Ngài thương chúng ta, Ngài mong rằng chúng ta luôn luôn có cái phong thái đẹp, đẹp với chính mình, đẹp với người chung quanh, đẹp với thí chủ. Chứ ông thầy gì mà mới khoác tay đó mà mình bỏ xuống cái mà ông gấp liền, ông nhai ngon lành như vậy, thì tư cách của ông thầy thế nào? Tư cách của Nico thế nào? Sâu lắm. Mới từ chối đó mà coi như gặp anh ăn, mà ăn được còn nó ngon ngon nữa. Quê quá. Quê quá chịu không nổi. Đó. Rồi, thà mình quê chứ đừng làm thầy mình quê nghe. Thà mình quê mùa chứ đừng làm cho tăng đoàn quê mùa. Đó. Đó. Cho nên Đức Phật Ngài rất thương chúng ta. Và tình hóa tăng đoàn đến chỗ hoàn hảo. Do đó mà tỳ kheo phải nhóm họp đông đảo thường xuyên để luận bàn chân pháp, tỳ kheo ni cũng vậy. Và chúng ta làm được như vậy chính là chúng ta nhiếp hộ chân pháp, làm cho chân pháp trường tồn, làm cho những cái tệ nạn trong tăng đoàn không xảy ra, ni đoàn không xảy ra. Đó là chúng ta nhiếp hộ chân pháp. Thứ hai, thứ hai là vấn đề tăng sự. Những vấn đề tăng sự nó liên hệ đến nhiếp hộ chánh pháp. Cho nên Đức Phật dạy là việc của tăng sự, các tỳ kheo phải nhóm họp trong sự hòa hợp. Phải nhóm họp trong sự hòa hợp. Luận bàn trong sự hòa hợp, chấp hành trong sự hòa hợp, và giải tán trong sự hòa hợp. Nhiếp hộ chánh pháp nó liên hệ đến vấn đề tăng sự. Mà tăng sự đúng pháp để cho chánh pháp trường tồn là như thế nào? Các tỳ kheo phải nhóm họp trong sự hòa hợp. Hòa hợp ở đâu? Hòa hợp ở trong một đại giới. Tức là các tỳ kheo, tỳ kheo ni phải nhóm họp hòa hợp với nhau ở trong một đại giới, ở trong một cương giới. Hòa hợp với nhau ở đâu? Đúng thời. Lúc nào đúng thời? Phải nhóm họp đúng thời, đúng sứ, đúng pháp, đúng sự, đúng nhân. Cho nên tăng sự mà nhóm họp ở trong sự hòa hợp, nó phải là tỳ kheo tăng ở trong một cái đại giới. Nó phải hòa hợp đúng thời. Nó phải hòa hợp đúng pháp. Nó phải hòa hợp đúng sự. Nó phải hòa hợp đúng nhân. Đó. Nhân đây chính là cái tỳ kheo hay tỳ kheo ni đúng phẩm chất, có bạch tư giác ma. Tỳ kheo ni là phải bạch tư giác ma, ngoài cái bạch tư giác ma bản bộ còn phải bạch tư yết ma chánh pháp, tức là yết ma bản bộ và yết ma chánh pháp. Còn nếu chỉ yết ma bản bộ mà không yết ma chánh pháp, tỳ kheo ni đó không phải là tỳ kheo ni đúng với chánh pháp. Đúng sự thì tăng sự như thế nào, ân cư từ tư bồ tát yết ma như thế nào, phải đúng công việc của nó. Cự tội như thế nào, đúng việc của nó. Và đúng pháp cái việc đó là đơn bạch yết ma, hai bạch nhị yết ma, hai bạch tứ yết ma. Và ai là vị yết ma, ai là vị nêu lên vấn đề, chứ không phải ai cũng nêu lên vấn đề đó. Tức là khi nêu lên vấn đề rồi là có cái vị đứng ra trình với tăng. Sau khi các tỷ kheo nói với nhau rồi thì cử một vị ra trình với tăng. Đó. Và tăng cử một vị yết ma ngồi lên đó để mà yết ma cái việc của tăng. Chứ không phải ai cũng ương lên ngồi để yết ma là ưa, không có được. Ngay cả làm hòa thượng đằng đầu truyền giới cũng phải tăng cử, có phải không? Phải không? Tăng cử. Rồi yết ma cũng tăng cử. Cái vị ngồi yết ma tăng cử, vị giáo thọ cũng tăng cử. Đó. Đúng pháp. Và đồng thời đó. Và ở trong một cái đại giới, ở trong một cái giới trường đó, thì mới đưa tới cái tăng sự hòa hợp đó. Cho nên nhóm họp trong sự hòa hợp, luận bàn ở trong cái sự hòa hợp, và chấp hành tăng sự trong cái sự hòa hợp, và giải tán trong sự hòa hợp. Có nghĩa là mình đã chấp hành tăng yết ma rồi, sau đó ra khỏi giới trường, ra khỏi đại giới, mình không được nó lui nó tới. Nếu ra khỏi giới trường mà mình đồng ý ở trong giới trường, rồi ra khỏi giới trường mà mình nói lui nó tới, đó là phá yết ma, phá hòa hợp. Cho nên vấn đề tăng sự như vậy, nó liên hệ đến sự tồn tại của chánh pháp. Cho nên cái yết ma gọi là tác pháp biện sự. Tác pháp biện sự tức là các việc của tăng từ nó yết ma mà thành. Đó. Mà yết ma là hòa hợp tuyệt đối. Đó. Do cái bản thể hòa hợp thanh tịnh của tăng mà thành các cái pháp sự của tăng. Thứ ba là chấp hành những gì tăng đã yết ma và ban hành, và không ban những gì mà tăng không ban hành, không yết ma. Tức là mình chấp hành những cái luật lệ gì mà tăng đã yết ma thông qua và ban hành, và không chấp nhận những gì mà tăng không yết ma, không bàn luận, không thông qua và không ban hành. Đó. Nhờ như vậy mà giữ được cái bản thể của tăng hòa hợp, mà cái sự hòa của tăng liên hệ đến cái sự hưng thành của chánh pháp. Thứ tư là các tỳ kheo trẻ biết kính trọng, biết lắng nghe, biết học hỏi, biết vâng làm những gì từ kinh nghiệm tu tập của các vị tỳ kheo trưởng lão trao truyền. Các tỳ kheo trẻ mà không biết kính trọng các vị trưởng lão tỳ kheo có giới đức thanh tịnh như vậy là nó loạn rồi, phải không? Loạn không? Loạn rồi. Mà tỳ kheo là thành viên chính thức của tăng, mà tỳ kheo trẻ nó loạn, bản thể hòa hợp của tăng nó tan vỡ, thì chánh pháp lấy cái gì để mà hoằng dương lợi lạc chúng sinh? Đó. Cho nên các tỳ kheo trẻ biết kính trọng những gì từ kinh nghiệm tu tập của những vị tỳ kheo trưởng lão trao truyền. Các tỳ kheo trẻ mình có thể năng nổ, có sức mạnh, có sức khỏe, lanh lợi, nhưng mà không phải vì vậy mà mình có đầy kinh nghiệm tu học. Cho nên muốn có cái kinh nghiệm tu học, trải nghiệm tu học, trải nghiệm cuộc sống, mình phải nương nhờ các bậc trưởng lão. Mình có thể hơn các bậc trưởng lão về khả năng nhất định nào đó, nhưng mà chắc chắn rằng các tỳ kheo trẻ không bao giờ vượt qua cái đức hạnh đối với các bậc trưởng lão tỳ kheo có giới đức. Có những vị tỳ kheo trưởng lão có giới đức, họ chưa hề đứng lên bục giảng, họ không hề nói tiếng Anh, tiếng Pháp, họ không hề nói tiếng Phạn, tiếng Bali, họ không hề biết vi tính, họ không hề biết lái xe, không hề biết tổ chức khóa tu học. Nhưng mà không phải vì các vị không biết cái đó, những cái đó mà quý vị không tròn vẹn cái giới đức của mình và không có kinh nghiệm về giới đức của mình để trao truyền cho người trẻ. Các thầy hiểu không? Cô hiểu không? Đó. Cho nên người trẻ mà không kính trọng những bậc trưởng lão tỳ kheo có giới đức là dấu hiệu của sự suy đồi về tăng đoàn. Mà sự dấu hiệu của sự suy đồi của tăng đoàn cũng có nghĩa là dấu hiệu suy đồi của chánh pháp và làm thân Phật chạy mau. Các tỳ kheo trẻ phải biết lắng nghe. Có mấy lần tôi có thưa về Hòa Thượng Viện Chủ, cũng như nhiều vị khác. Tôi nói các ngài dùng cái giới đức của mình để chia sẻ với một vài thầy, để mấy thầy nói năng ở trên các cái trang mạng thông tin đại chúng nó bớt lại. Bởi vì mình nói theo cá tính của mình, như vậy nó không có hay. Thì có mấy vị nói góp ý rồi họ có nghe đâu. Góp ý rồi họ có nghe đâu. Như vậy mình có cách gì chế tài đối với những vị mà ưa gì nói nấy. Trên các cái trang mạng tuyên bố giật gân, nếu các bậc trưởng lão giới đức mà nói một số tỳ kheo trẻ, một số thầy trẻ mà họ không nghe thì đó là dấu hiệu gì? Các thầy, các cô, cũng có nghĩa là chánh pháp bị khuất mở đi, bị ẩn khuất đi. Cho nên các tỳ kheo trẻ phải biết lắng nghe, biết lắng nghe những gì từ kinh nghiệm tu tập của những vị tỳ kheo trưởng lão trao truyền.